Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Doanh nghiệp cần làm gì để nắm bắt cơ hội chuyển đổi xanh? Phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, góp ý về giải pháp quản lý vận hành đường cao tốc. Hà Nội tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nền kinh tế có độ mở rất cao đang gặp nhiều khó khăn. Vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần làm gì để nắm cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh? Các cơ quan quản lý cần hành động như thế nào để việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh hiệu quả hơn? Trong Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã đề ra định hướng lớn là phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. Theo phân tích của các chuyên gia, nhận thức về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam ngày càng được nâng lên, từ ý tưởng đã biến thành những hành động cụ thể. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình theo chiều sâu, gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, Rạng Đông đã có 72% dây chuyền tự động liên hoàn.
Lò điện là lò kín, là một hệ thống kín hoàn toàn, không có ống khói, không có bụi, không phát thải CO2, không phát thải khí SCO2. Năng lượng được sử dụng rất hiệu quả. Thế và đấy là những yếu tố mà chính nhờ công nghệ số thì chúng tôi mới có thể thực hiện được xanh hóa hệ thống của mình. Và cái hệ thống robot đang được tự động hóa bằng các robot của Rạng Đông cũng rất đặc biệt, tức là chúng tôi phải tự đi mua robot về, tích hợp từng mô đun robot và kết nối với nhau thành một hệ thống và kết nối các robot vào cái hệ thống sản xuất thông minh và hệ thống MES của mình. Chính vì thế cho nâng cao được hiệu quả sử dụng năng lượng và nâng cao được hiệu quả sử dụng các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh của nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, khó khăn thách thức là rất lớn khi nguồn lực còn hạn chế. Hiện nay, cơ chế chính sách của nước ta chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế đầu tư cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, trong khi nguồn nhân lực công nghệ mới chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Quy mô của doanh nghiệp nước ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên việc đầu tư công nghệ gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn trong quá trình này là nguồn tài chính xanh để đầu tư phát triển còn hạn chế và chậm được khắc phục. Tiến sĩ Đặng Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu giải pháp.
Nhấn mạnh cái yếu tố đầu tiên đó là cái ổn định kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, thì gỡ bỏ tất cả các cái rào cản kinh doanh trong các lĩnh vực. Đấy là cái yếu tố quan trọng then chốt. Sau đó mới có những cái giải pháp hỗ trợ mang tính chọn lọc đối với các cái một số ngành, một số lĩnh vực. Bây giờ chúng ta thực sự là có quá nhiều chính sách nhưng mà khi triển khai thì rất kém hiệu quả và rất tản mạn.
Với mục tiêu trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và liên tục trong những thập niên tới. Trong bối cảnh dư địa cho tăng trưởng theo phương thức truyền thống, dựa chủ yếu trên mở rộng quy mô lao động giá rẻ và vốn hoặc gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên đã trở nên hạn hẹp, thì năng suất lao động chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng địa phương và của khu vực doanh nghiệp. Ông Trử Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
Chúng ta cũng phải thực hiện liên quan đầu tư về khoa học, về công nghệ và đặc biệt là đổi mới công nghệ để không những giúp được cho chính sách nhà nước nó được đúng đắn, phù hợp thực tế mà còn là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp là họ có thể tự chủ động hoặc tự thực hiện đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp có thể là vị trí trung tâm nhưng song song với doanh nghiệp thì đâu đó sẽ rất cần doanh nghiệp của cộng đồng, của các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà làm chính sách, của các nguồn vốn để có thể hỗ trợ được.
Những rào cản chính đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất từ nâu sang xanh được chỉ ra như sự bất định khi đầu tư vào công nghệ, năng lực đổi mới phản ánh qua chất lượng quản lý còn yếu kém, lực lượng lao động thiếu những kỹ năng cần thiết. Trong quá trình chuyển đổi đó, sự nỗ lực của doanh nghiệp là rất quan trọng, nhưng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần rõ ràng, minh bạch và phải coi doanh nghiệp là trung tâm. Việc hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả sẽ góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và giúp Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vượt lên các quốc gia trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến.
Tiêu chí phân loại xanh của Việt Nam hiện nay được xây dựng hài hòa với quy định của châu Âu và hài hòa với các quy định của Ngân hàng Thế giới cũng như là của IFC cùng các cái tổ chức tài chính khí hậu khác. Và chính vì vậy, nếu như doanh nghiệp đáp ứng được cái tiêu chí xanh của Việt Nam thì đồng thời cũng sẽ đáp ứng được cái tiêu chí xanh của các tổ chức tài chính khí hậu khác trên thế giới. Và đây là cái cơ hội để mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn tài chính xanh toàn cầu.
Các chuyên gia cũng cho rằng kinh tế số và kinh tế xanh sẽ giúp Việt Nam sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, cần có chiến lược quốc gia về chuyển đổi xanh với những mục tiêu, lộ trình cụ thể và đồng bộ. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng yêu cầu khắt khe về phát triển xanh và bền vững từ các nhà đầu tư, đối tác, các thị trường quốc tế và người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu quá trình chuyển đổi xanh càng diễn ra chậm, doanh nghiệp càng mất đi cơ hội gia tăng xuất khẩu.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc thì các phương án quản lý vận hành đường cao tốc như thế nào cho hiệu quả, phát huy được tài sản của nhà nước khi đưa vào khai thác sử dụng trong thực tế là vấn đề đặt ra. Đồng thời với đó, quá trình tái đầu tư, nhất là hoạt động duy tu bảo dưỡng các tuyến cao tốc này như thế nào trong tương lai để đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả và đảm bảo bài toán kinh tế. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, có những cái hình thức để quản lý vận hành đường cao tốc với cái hình thức là hợp tác công tư, tư nhân tham gia quản lý vận hành đường cao tốc cũng là một cái đề xuất trong thực tế. Vậy thì từ góc nhìn nhà đầu tư thì ông có đánh giá như thế nào?
Tôi nghĩ đây là một hướng đi, cái quyết sách rất là đúng, bởi vì những cái việc gì như Đảng Chính phủ chúng ta cũng đã có những cái quan điểm là những việc gì mà tư nhân làm được, làm tốt thì giao cho tư nhân. Và hiện nay là ngành giao thông cũng đã thực hiện cái chủ trương này và gần như đã xã hội hóa hết tất cả những công tác duy tu bảo trì các dự án đường quốc lộ. Cho nên cái đường cao tốc cũng là cái con đường cần phải được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư. Có như vậy, việc duy trì để cho trong quá trình khai thác được thông suốt tuyến con đường và được duy tu bảo trì bảo dưỡng thường xuyên được thì nó sẽ được bền vững hơn.
Thưa ông, là đối với cái đầu tư cũng sẽ có những cái điều chỉnh cái số làn các cái tuyến cao tốc ấy khai thác hiệu quả hơn. Tuy vậy là cái nguồn lực có hạn, số đoạn tuyến thì là vẫn là có 2 làn xe. Từ thực tế đầu tư các cái dự án cao tốc thì ông có đề xuất như thế nào về cái số làn xe và cái cách thức huy động nguồn lực tư nhân đáp ứng là cao tốc là đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng khi mà lưu thông ạ?
Trước kia khi mà đất nước còn khó khăn, cái nguồn lực tài chính còn bị hạn chế. Cái thứ hai nữa, các phương tiện tham gia giao thông thì cái lưu lượng còn đang thấp. Thì với sự phát triển kinh tế của đất nước chúng ta là đều là từ 5-7% trở lên thì cái lưu lượng xe nó sẽ tăng trưởng từng ngày, từng năm. Thế cho nên là cái việc với cái cao tốc 2 làn xe mà không có làn dừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Thế cho nên là với cái nguồn lực đầu tư công hạn chế trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng ra để cho một số những cái đường nó tùy thuộc vào lưu lượng của từng đoạn, cũng trên quốc lộ 1 nhưng từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi, được tránh xảy ra những cái ách tắc và cái tai nạn giao thông khi mà lưu lượng xe đã được tăng trưởng. Thế chính vì vậy mà tôi nghĩ là chính phủ cũng báo cáo Quốc hội để làm sao mà sớm có được cái luật mà đầu tư hình thức PPP trên những cái đường hiện hữu. Vì là nhà đầu tư bỏ tiền ra đến đâu thì thu, khi mà người ta thu đủ rồi thì sẽ hoàn trả lại cho nhà nước cái con đường trong cái thời gian mà người ta thu đủ tiền người ta bỏ ra và lợi nhuận mà được nhà nước đã ấn định, chứ cũng không phải là có cái gì khó khăn trong cái việc tính toán.
Thưa ông, là để có thể tái đầu tư đối với các đường cao tốc hiện nay thì là Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có những cái đề xuất ví dụ như là nhượng quyền thu phí á, thì ở góc độ một doanh nghiệp thì ông có phân tích như thế nào về cái bài toán kinh tế?
Về cái nhượng quyền thu phí, tôi nghĩ rằng có thể là chúng ta sẽ theo hình thức đấu thầu khi mà nhà đầu tư nghiên cứu lưu lượng đi lại của các phương tiện trên tuyến để có được cái định hướng, có cái tính toán để cùng với các nhà đầu tư vốn để tham gia cái việc này. Thì nếu mà đấu thầu được thì nhà nước sẽ thu lại được một khoản tiền tập trung để đầu tư những dự án khác. Đấy cũng là một cái hình thức, và nhà đầu tư khi mà nhận cái việc mà chuyển nhượng đấy thì nhà đầu tư là vừa thu hồi vốn để hoàn lại cái tiền của mình đã đầu tư. Cái thứ hai nữa là tiền mà để mà làm công tác duy tu bảo trì, quản lý khai thác trên tuyến thì nhà nước cũng không mất cái tiền này trong thời gian đưa vào khai thác vận hành. Chứ nếu mà chúng ta mà không đấu thầu, không cho tham gia cái việc mà đầu tư cái này thì nhà nước sẽ trong thời gian tới phải bỏ ra một cái lượng tiền rất lớn để làm công tác duy tu bảo trì quản lý khai thác cái tuyến đường cao tốc.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thực hiện các công trình dự án. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Năm 2024, thành phố Hà Nội được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trên 81.000 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố gần 48.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3 năm nay, toàn thành phố Hà Nội giải ngân đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tương đương với 8,7% kế hoạch. Số tiền còn lại phải giải ngân trong quý 3 năm nay khoảng 74.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn mà các đơn vị quận huyện của thành phố Hà Nội phải tập trung thực hiện trong bối cảnh việc giải ngân đầu tư công còn những khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
Thì đối với cấp thành phố đánh giá tính khả thi, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các năm 2024-2025 đảm bảo cân đối đủ kế hoạch vốn theo tiến độ triển khai cho các dự án trọng điểm như là dự án đường vành đai 4, rồi các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích, các dự án quan trọng, dự án giải quyết các cái vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố.
Để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2024 tối thiểu 95% kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, không chỉ tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm mà định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện hội nghị giao ban chuyên đề kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện từng dự án, xác định các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, nhất là các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đam San, Phòng Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết.
Từ cái yêu cầu của thành phố, quận ủy, hội đồng dân, ủy ban quận cũng như là lãnh đạo ban tìm ra các giải pháp làm sao mà cải tiến, thay đổi cái việc giải ngân vốn nó đáp ứng tốt hơn. Tập trung tối đa để làm sao mà rút ngắn cái thời gian chuẩn bị dự án nhanh nhất. Bên cạnh đó thì với nỗ lực của ban để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân của ban.
Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành lĩnh vực. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. Đồng thời xem xét đánh giá người đứng đầu, các tổ chức cá nhân liên quan có những khuyết điểm để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực quyết liệt chỉ đạo thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.